Nhờ bài thứ 35 là Quỷ Thần Trộm Thấy. Hiền sư phụ nguyện ở núi Nam Tuyền, Y Châu, sư họ Vương, quê ở Trịnh Châu, Tân Trịnh, niên hiệu Chí Đức, năm thứ hai đời Đường, tức là năm 757. Sư theo thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung, xuất gia học đạo, đến tung nhạc thọ giới Cụ Túc. Ban đầu sư học trì ni, kế vào trường học luật, sau đến gõ cửa thất ngài đại tịch, liền được cá quên nôm, tức là đạt ý quên lời, được chánh định du hí, tức là ở đây là nói sơ lược về cái lai lịch của ngài Nam Tiền Phổ Nguyện. Thì một hôm mà sư đến thăm trang sở, trang chủ dự bị nghinh đón, thì sư mới hỏi: lão tăng thường ngày ra vào chẳng cho người biết, tại sao có việc bài điện thế này? Trang chủ thưa: hôm qua thổ địa mắt, sáng nay có hòa thượng đến. Sư mới nói: vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần trộm thấy. Thì giả mới hỏi: hòa thượng là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần trộm thấy? Sư bảo: trước thổ địa để một phần cơm. Đó. Thì đây là cái đoạn này rất là khó. Thì như vậy đó là sao? Mà nhiều người cũng dễ hiểu lầm cái đoạn này. Thì như vậy là ngài khen hay là ngài chê ông thổ địa? Tức là ngày Nam Tiền nghĩa là một hôm là đến thăm cái trang sở, trang sở tuy nhiên là trang trại rồi để mà cũng như ruộng rẫy rồi đó, thấy không? Thì trang chủ đó mới dự bị để mà đón tiếp. Thì ngài đã nói rõ là lão tăng thường ngày ra vào chẳng cho người biết, thì tại sao có việc bài biển thế này? Thì vậy là ngài thường là ngài nghĩa là đi tới đi lui rồi đó, thì ngài không có cho biết trước, nhưng mà hôm nay tại sao lại có cái việc này? Thì trang chủ mới thưa là hôm qua thì có thổ địa mất, sáng nay có hòa thượng đến. Sư bảo vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần trộm thấy. Thì như vậy đó là câu này nó có ý gì không? Đó là ngài muốn muốn nhắc cái gì? Có thật là ngài bị quỷ thần trộm thấy không? Cho nên là chỗ này nhiều người rồi cái thì nghĩa là nghe ngài nói như vậy đó, rồi cái này phê bình, phê bình là tu hành mà cũng như ngài Nam Tiền vậy đó, mà cũng còn có bị quỷ thần trộm thấy, cũng còn có chỗ dở. Thì phê bình ở chỗ đó là phê bình theo cái gì? Đó là theo cái phàm trình của mình. Ngài nói đó là ngài nhắc mình một cái gì đó là không hay, là mà thấy là thấy theo cái bên cạnh, không? Bởi vì ở đây nó có hai điểm. Thứ nhất á là mình tu hành, không? Tu hành mà được thổ địa mà đi báo trước á, thì như vậy là thấy hay chưa? Mình nhiều khi là tu hành mà như kể như mình đó hả, thì thổ địa có đi báo vậy không? Nghĩa là có thể là gọi là mình á, thổ địa họ thấy nghe là trong này nghĩa là nó đầy ắp bao nhiêu những cái thứ lộn xộn ngổn ngang trong mà nó thấy quá cỡ rồi, nghe không? Thành ra đâu có mà gọi là cái thời giờ để mà cứ dòm mình hoài để mà đi báo vậy, không? Thành ra rồi nhiều khi như vậy đó. Mà rồi ở đây thì ngày Nam Tiền đó mà thổ địa đi báo vậy đó, không? Thì đó là đâu có phải là thường, không? Nhưng mà nếu mà mình mà được mà thổ địa đi báo vậy thì sao? Chắc là tự hào lắm, không? Tu hành mà được nghĩa là thần là đi báo trước rồi, không? Thì đó là tự hào. Thì cái đó cũng đều là cái gọi là cái lầm, không? Còn phê bình trở lại đó thì càng lầm nữa, không? nghĩa là phê bình như vậy thì ngài Năm Tiền còn dở, không còn bị nghĩa là thổ địa thấy, nhưng mà không ngờ xét lại mình á, không thì nghĩa là thổ địa không thèm thấy nữa, chứ đừng nói không kêu là không thèm thấy nữa, chứ đừng nói chi mà phải để mà thấy và đi báo như vậy. Thì như vậy đó là một cái điểm. Thứ hai nữa thì ngài Năm Tiền ngài mới nói cái câu đó là ngài muốn nhắc mình để mà thấy lại cái chỗ gì đó, nhưng mà mình lại không có là lanh mắt để mà thấy lại, rồi cũng theo cái chỗ là theo cái câu nói của ngài đó, rồi cũng bị gạt. Tất nhiên là sao, cứ theo cái chỗ mà gọi là quỷ thần mà trộm thấy đó thì sao, theo cái đó rồi bàn hay dở, bàn hay dở rồi phê bình mà rồi tỏ ra mình là cái người thấy biết nữa. Tất nhiên là như là ngài Năm Tiền như vậy thì tu hành còn bị quỷ thần trộm thấy tâm thì như vậy là còn dở chẳng hạn, giờ như vậy thì tỏ ra mình là có cái chỗ thấy biết, không thì cái đó là càng làm xa. Chứ còn nếu mà cái bậc mà có trí thì phải sao, thì ngay câu của ngài Năm Tiền nói đó là mình được phải khéo để mà coi như là biết rõ là ngài muốn nhắc mình đó, là thấy trở lại cái chỗ mà quỷ thần mà không thể dòm thấy đó. Mình là nếu mà người có trí là phải thấy cái chỗ mà quỷ thần nó không có dòm thấy đó, thì cái đó mới là cái quý. Còn cái này đi theo cái chỗ quỷ thần dòm thấy rồi lại phân tích hay dở đó, thì đó là càng đi xa thêm nữa. Cho nên đó gọi là dòm bên cạnh, dòm bên cạnh, dòm theo những cái mà gọi là những cái nó bóng dáng vậy thôi. Mà đa số người thì vậy, cứ lo nhìn theo cái phần này, rồi cái thêm nữa thì trước thổ địa để một con tôm thì để đó cho ai? Như vậy thì ngài để phần tôm đó, để phần tôm đó cho ai? Nhiều người cũng vậy, nghe lo nghe là bị cái phần tôm này đó, rồi lo nghe là theo cái phần tôm này rồi cái cũng phân tích phân tích rồi quên mất ngày Năm Tiền sờ sờ trước mắt không ai, theo phần tôm đó thôi. Mà nếu mà phần tôm này để trước thổ địa đó thì như vậy thì để chỗ nào? Thổ địa có thấy ông đâu mà để trước ông. Cho nên đúng ra thì nghĩa là trước mỗi người đều có phần cơm hết trước mỗi người của mình đó đều có phần cơm hết, nhưng mà mình lại quên cứ đuổi theo phần cơm này, rồi theo cái chỗ mà gọi là ngày Năm Tiền bảo là quỷ thần trộm thấy đó, rồi mình cũng theo cái chỗ mà quỷ thần mà thấy đó, rồi cái phân tích thôi mà quên mất cái gọi là chính ngày Năm Tiền đang sờ sờ trước mặt. Đó là cái lầm của mình. Cho nên người mà khéo thì phải thấy suốt cái chỗ quỷ thần không có dòm thấy, đó mới là cái hay cái khéo. Cho nên là cái đoạn này mà không có khéo thì dễ bị gạt. Nghe ngài nói vậy là tưởng đâu như vậy là ngài dở, rồi mình cũng theo đó phân tích về ngài thật tu hành cũng còn dở, tu hành tới cỡ đó mà cũng còn có khởi tâm để cho quý thần dòm thấy, mà quên mất cái chỗ mà ngài muốn chỉ, đó là cái chỗ sâu xa khó thấy. Đó là qua bài 35.